Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nga, Đức, Puerto Rico và Canada. Tiếp đó là thông tin 14 học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị bắt giữ trước dịp kỷ niệm lần thứ 19 buổi thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Cuối cùng là câu chuyện về cuộc đời của một quản lý công ty thời trang cao cấp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đại lục đã thay đổi kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, tìm hiểu Pháp Luân Công tại triển lãm sức khỏe và sắc đẹp ở St. Petersburg, Nga. Trong thời gian từ ngày 26 đến 29 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại St. Petersburg đã được mời tham gia triển lãm khỏe và đẹp tổ chức tại địa phương. Các học viên đã giải thích với những khách tham quan ghé qua quầy thông tin rằng, thông qua tu luyện bản thân dựa trên việc thực hành nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống, mọi người có thể có được sức khỏe về cả thể chất và tinh thần. Họ nói rằng, vẻ đẹp thực sự xuất phát từ nội tâm. Các học viên cũng nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, nơi môn tu luyện cổ xưa này lần đầu tiên được truyền ra công chúng. Nhiều khách tham quan đã bị lôi cuốn bởi những nội dung hiển thị trên bảng trưng bày và đã dừng chân tìm hiểu thêm thông tin. Những người lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Công tỏ ra quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe thông qua tu luyện. Nhiều người đã rất ấn tượng với màn biểu diễn các bài công pháp hòa ái của các học viên. Một vị khách ghé qua quầy thông tin ngày hôm trước đã nghe một học viên chia sẻ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh cũng đã đọc cuốn sách Pháp Luân Công ngay khi đó. Sau khi trở về nhà, anh đã lên mạng tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Anh đã ký tên thỉnh nguyện trực tuyến để thể hiện sự ủng hộ của mình. Sau đó, anh quyết định quay trở lại để trò chuyện thêm với các học viên. Anh chia sẻ, bây giờ thì tôi đã hiểu được rằng cuộc đàn áp này không chỉ là hành động của người cầm quyền, đó chính là cuộc chiến giữa chính và tà. Tin tức thứ hai, ở Frankfurt, Đức, các học viên nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại kéo dài 19 năm đối với Pháp Luân Công. Cũng như các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, để tưởng niệm năm thứ 19 cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4, học viên Pháp Luân Công tại Frankfurt và các khu vực lân cận đã tổ chức meeting phía trước lãnh sự quán Trung Quốc vào sáng ngày 25 tháng 4. Cùng chiều ngày hôm đó, các học viên cũng tổ chức ngày hội thông tin tại điểm du lịch nhà thờ St. Paul trong khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp. Họ đã tiếp tục những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công ở phía đối diện với lãnh sự quán Trung Quốc cùng các biểu ngữ với tiêu đề Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Anja, một học viên người Đức ngoài 70 tuổi, là một trong những người tổ chức sự kiện. Bà nói rằng lãnh sự quán Trung Quốc vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công ở nước ngoài. Nó cũng can thiệp và cản trở các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động. Mục đích tổ chức tưởng niệm cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4 là nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các học viên đã dựng quầy thông tin phía trước nhà thờ St. Paul chiều ngày hôm đó. Trong số các biểu ngữ được treo, biểu ngữ với tiêu đề Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách Trung Quốc. Một học viên nói rằng có khoảng hơn chục xe buýt chật kín du khách Trung Quốc đã dừng chân phía trước nhà thờ. Cô đã gặp nhiều người trong số họ và họ đã yên lặng lắng nghe khi cô giảng chân tướng giúp họ nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và để họ không bị lừa dối bởi những vu khống bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một thanh niên trẻ đã hô to lên tán thành, đúng, đừng tin những lời dối trá. Tin tức thứ ba, ở Puerto Rico, Pháp Luân Đại Pháp thu hút hàng ngàn người tại lễ hội sức khỏe đầu tiên sau cơn bão Maria. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Puerto Rico đã rời đi từ rất sớm để chuẩn bị cho sự kiện cộng đồng đầu tiên của họ sau sự tàn phá của trận bão Maria. Một chiếc cầu vồng lớn xuất hiện làm rạng rỡ cả bầu trời. Do phần lớn hòn đảo này vẫn đang trong giai đoạn tu sửa, các nhà tổ chức sự kiện đã băn khoăn không biết có bao nhiêu người sẽ đến lễ hội thuần chay Puerto Rico 2018 này. Khách tham quan lễ hội đến rất đông, bãi đỗ xe chẳng mấy chốc đã không còn chỗ. Các nhà triển lãm rơi vào tình trạng bị quá tải gấp đôi lượng khách dự kiến. Hàng trăm đoàn người đi vào tòa nhà triển lãm, tập trung quanh các bàn quảng bá chế độ ăn uống lành mạnh, các phương pháp trị bệnh truyền thống và lối sống tâm linh. Khi khách tham quan đi ngang qua bàn trưng bày của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên chào đón họ và tặng họ những cuốn tài liệu nhỏ. nhiều người nán lại để đọc các tấm biểu ngữ và affix về pháp môn thiền định này. Mọi người quan tâm tới các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và các hoạt động Đại Pháp trên toàn thế giới, cũng như thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người lặng lẽ bước đến bàn thỉnh nguyện chữ ký của Hiệp hội Bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng, DAFOR. Họ lắc đầu buồn bã khi đọc về nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều người đã tới tập thử các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi học xong, một thanh niên khẽ mở mắt với một nụ cười rất tươi trên gương mặt, khiến bạn bè anh bình luận rằng trông anh trẻ hẳn ra. Anh nói, tôi cảm thấy tĩnh lặng và thư thái, rất nhiều căng thẳng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ vài phút thôi, ngay cả với những tiếng ồn xung quanh này, vẫn thật tĩnh lặng. Tin tức thứ tư, ở Toronto, Canada, bộ phim Thư từ Mã Tam Gia về trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc được trình chiếu tại Liên hoan phim tài liệu. Thư từ Mã Tam Gia, một bộ phim tài liệu về trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc, đã được trình chiếu hôm 27 tháng 4 năm 2018 tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Canada, những phim tài liệu được yêu thích nhất lần thứ 25. Đây là sự kiện lớn nhất về thể loại phim tài liệu ở Bắc Mỹ. Khán giả có nhiều phản hồi tích cực về bộ phim này. Liên hoan phim khai mạc vào ngày 26 tháng 4 và kết thúc vào ngày 6 tháng 5. Trong số hơn 3.000 phim tài liệu được gửi đến, ban giám khảo đã chọn ra 246 phim để trình chiếu. Bộ phim Thư từ Mã Tam Gia được chiếu vào ngày 27 và 29 tháng 4 và sẽ được chiếu lại vào ngày 4 tháng 5. Mở đầu bức thư viết, thưa quý vị, nếu như tình cờ quý vị mua sản phẩm này, xin quý vị vui lòng gửi lại bức thư cho Tổ chức Nhân quyền Thế giới. Hàng ngàn người nơi đây, những người đang bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại, sẽ cảm kích và nhớ đến quý vị mãi mãi. Bức thư này rơi ra khi cô Julie Kay, một cư dân vùng Oregon, mở một đồ chơi Halloween cô từng mua ở cửa hàng hồi tháng 10 năm 2012. Sau khi cô đăng nó trên các phương tiện truyền thông xã hội, các tờ báo địa phương, CNN, Thời báo New York và các kênh đưa tin khác đã đăng tin về sự việc này. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, một cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, cũng bắt đầu tiến hành điều tra. Người viết bức thư là ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đội 8 thuộc Sư đoàn 2 của trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Ngoài việc phải chịu đựng tra tấn tàn khốc và kéo dài, ông còn bị bắt lao động khổ sai trong khoảng 20 tiếng mỗi ngày. Với công việc sản xuất các đồ chơi Halloween, ông đã liều mạng và bí mật bỏ 20 bức thư như vậy vào trong các vật dụng mà những phạm nhân làm ra. Những đồ chơi này được chuyển đến Hoa Kỳ và cô Kate đã mua một trong số đó. Ông Lý Vân Tường là đạo diễn và nhà sản xuất phim, từng có phim giành được giải thưởng Peabody, đã tìm thấy ông Tôn và hỏi về những gì ông từng trải qua trong trại lao động. Sau khi được biết ông Tôn là một kỹ sư và bị gửi bất hợp pháp đến trại lao động chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công, ông Lý đã quyết định sản xuất một bộ phim tài liệu về chủ đề này. Cảnh phim được quay một cách bí mật ở Trung Quốc, nơi ông Tôn có thể ghi lại cuộc đời mình trong khi đang bị cảnh sát theo dõi sát sao. Ông cũng tới thăm những người từng bị giam giữ tại trại lao động Mã Tam Gia trước ông. Bộ phim được dựng dựa trên những thông tin và hình minh họa do ông Tôn cung cấp. Ngoài ra, còn có các đoạn hoạt họa thể hiện sự đối xử tàn bạo mà ông Tôn phải chịu đựng trong trại lao động này. Ông Tôn không phải là nhà làm phim chuyên nghiệp. Trong khi mọi người dùng các kỹ thuật để sản xuất phim, ông Tôn đã thực hiện với cả trái tim và tâm hồn mình. Ông Lý giải thích. Ông Lý cùng với đoàn làm phim của mình không chỉ được ông Tôn cung cấp những nguồn tài liệu và thông tin, mà họ còn được ông liên tục động viên và tiếp thêm động lực. Đôi khi, chúng tôi bị mất phương hướng và không biết phải làm tiếp thế nào. Ông Tôn luôn luôn lạc quan, nói với chúng tôi rằng rồi sẽ ổn. Sau đó, ông đưa ra ý tưởng và bắt tay thực hiện ý tưởng đó. Chúng tôi rất biết ơn ông vì lòng can đảm, kiên định và lạc quan của ông. Việc thể hiện những cảnh tra tấn mà ông Tôn chịu đựng trong trại lao động tốn rất nhiều công sức và nỗ lực. Chúng tôi có dùng một số hình ảnh hoạt họa để minh họa các phương pháp tra tấn. Việc thiết kế và phác họa hình ảnh đều do ông Tôn đảm nhiệm. Chúng tôi có thể thấy ở ông một tâm trí bình hòa, ông không muốn thể hiện bằng những bức ảnh ghê sợ. Thay vào đó, ông chỉ muốn thể hiện những gì đã từng xảy ra. Chúng tôi đã chuyển bản phác thảo của ông thành hoạt ảnh, khiến chúng trở nên chân thực và sống động hơn. Ông Tôn còn phỏng vấn những người từng tham gia vào cuộc bức hại. Những điều ông Tôn chịu đựng là vô cùng khủng khiếp, nhưng ông có thể mô tả những trải nghiệm đó một cách điềm tĩnh mà không oán hận. Qua vẻ điềm tĩnh này, chúng tôi có thể cảm nhận được sự nhẫn nại của ông. Ông Lý nói thêm. Ông nói, ông Tôn tha thứ cho những người từng ngược đãi và tra tấn mình. Những người này cảm kích bởi điều đó, và hai người trong số họ đã làm chứng trong bộ phim tài liệu. Ông Tôn có bản tính hiền lành, thêm vào đó là tín ngưỡng tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Ông Lý nói, tôi cho rằng hai điều này có kết nối với nhau. Như ông Tôn giải thích trong phim tài liệu, ông sẵn sàng hy sinh rất nhiều cho đức tin của mình. Ông đã nói và làm như vậy. Trong thời gian làm phim ở Trung Quốc, ông Tôn lại bị bắt thêm một lần nữa. Ông đã tìm cách trốn sang Indonesia, ở đó ông có thể gặp ông Lý và cô Kê. Biết rằng cô Kê đã đi một quãng đường rất dài để gặp được ông, dù nghèo khó nhưng ông đã mua tặng cô một đóa hoa. Là một liên hoan phim tài liệu lớn nhất Bắc Mỹ, liên hoan phim tài liệu được yêu thích nhất được thành lập năm 1993 và thu hút hơn 200.000 nhà tài trợ và nhà phê bình hàng năm. Ông Shane Smith, giám đốc chương trình của liên hoan phim này, rất ấn tượng bởi bộ phim. Ông cho biết, thư từ Mã Tam Gia thực sự thể hiện sức mạnh của sự thiện lương. Nhiều khán giả cho biết, bộ phim khiến họ cảm động, không chỉ bởi những gì ông Tôn phải chịu đựng vì đức tin của mình, mà còn bởi lòng can đảm của ông khi làm bộ phim và trình chiếu ra công chúng. Họ nói vẻ điềm tĩnh và lòng bao dung của ông thực sự khiến họ xúc động. Một số khán giả bày tỏ hy vọng rằng ông Tôn và những người khác sẽ được an toàn và cuộc đàn áp ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. 14 học viên Pháp Luân Công Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ trước dịp kỷ niệm lần thứ 19 buổi thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Sáng sớm ngày 19 tháng 4 năm 2018, cảnh sát ở khu Song Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã đột nhập vào nhà của 17 học viên Pháp Luân Công địa phương. Ba học viên đã trốn thoát, nhưng những người còn lại đều bị bắt giữ. Pháp Luân Công là một môn tín ngưỡng tinh thần dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp suốt 19 năm qua. 17 học viên đã trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì họ thỉnh nguyện với chính quyền địa phương yêu cầu thả một học viên địa phương khác là bà Quách Ngọc Dung, vốn bị cầm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Vì thư thỉnh nguyện của các học viên được gửi vào tháng 4, nó khiến một bộ phận đầu não của chính quyền địa phương lo sợ rằng các học viên này sẽ đến Bắc Kinh thỉnh nguyện như nhiều người khác đã làm vào 19 năm trước. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến văn phòng kháng cáo ở Bắc Kinh để yêu cầu thả hàng chục học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân. 3 tháng sau, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch toàn quốc đàn áp Pháp Luân Công và cuộc đàn áp vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Ngày 25 tháng 4 cũng trở thành một ngày nhạy cảm đối với chế độ Cộng sản Trung Quốc. Sau khi đọc các lá thư thỉnh nguyện, Tạ Điện Thần, trưởng phòng 610 khu Song Thành, một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật với nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền trên cả hệ thống tư pháp, đã ra lệnh cho cảnh sát đột kích nhà của 17 học viên. Nhà của mỗi học viên đã bị 20 cảnh sát tới lục soát. 14 trong số 17 học viên đã bị bắt giữ, bao gồm bà Thôi Bảo Liên và bà Hoắc Lệ Quyên thuộc thôn Hưng Đoàn, bà Hạ Lệ Anh thuộc thôn An Gia, bà Cung Ngọc Bân, bà Hạ Viên Phố, bà Tôn Quế Trân, Trung Tú Cúc, Tào Thục Văn thuộc thôn Hưng Công, bà Hà Phượng Châu, vợ chồng ông Lương Hỷ Phát thuộc thôn Trình Tường, bà Ngô Ái Hương thuộc thôn Hữu Liên, bà Trương Lệ Diễm thuộc thôn Đại Bạch Gia, bà Lý Thục Khoa thuộc thôn Thủy Tuyền. Bà Hà Phượng Châu và vợ của ông Lương đã được thả ra sau đó, nhưng những người còn lại vẫn bị giam giữ. Các học viên nữ bị đưa đến nhà giam thành phố Cáp Nhĩ Tân và ông Lương không rõ được đưa đến địa điểm nào. Cư dân Cảnh Thành Thật, vốn không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt giam. Hiện không rõ ông ấy bị giam giữ ở đâu. Ba học viên ở khu Song Thành Bảo, gồm có ông Từ Đại Sơn và hai vợ chồng ông Khấu Phương Trân, cũng bị cảnh sát đột nhập vào nhà nhưng họ đã trốn thoát. Không thể tìm thấy ông Từ, cảnh sát đã bắt người vợ bị bệnh tâm thần của ông để giam giữ. Hiện không rõ bà ấy bị giam ở đâu. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đại lục. Cuộc đời của một quản lý công ty thời trang cao cấp đã thay đổi. Những người quen biết tôi sẽ nói với bạn rằng tôi đã trở thành người khác hẳn kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tôi là trưởng phòng ở nhà máy của một công ty thời trang cao cấp và tôi vô cùng hống hách. Mọi người gọi tôi là bà đầm thép và xa lánh tôi vì tôi thường xuyên bất hòa với đồng nghiệp. Tôi đã thua trong một cuộc cãi vã với một người. Để trả thù, tôi đã gọi 200 người và bảo họ đánh người đó. Kết quả là người đó phải quỳ xuống và xin chúng tôi dừng tay. Tôi vẫn chưa cảm thấy hả dạ. Vì vậy, tôi đã dùng vài mối quan hệ để làm người đó bị phạt vài trăm tệ. Ở nhà, tôi thường xuyên cãi nhau với chồng. Nếu thua, tôi gọi họ hàng nhà mình đến và cãi nhau với anh ấy. Ngoài ra, do một lần nạo phá thai và những biến chứng khác, nên tôi đã không thể thụ thai trong suốt hơn 10 năm trước khi tu luyện Đại Pháp. Tôi tìm cách chữa trị ở khắp nơi nhưng không thành công và thường trút giận lên chồng mình. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vô cùng rối ren và ly hôn trở thành chủ đề thường xuyên được nhắc đến. Sau đó, chồng tôi nghiện rượu. Gia đình nhà chồng không thể chịu đựng được khi chứng kiến những điều con trai họ phải chịu đựng và đã hối thúc chồng tôi ly hôn. Tình trạng của chúng tôi đã làm mọi người trong gia đình khổ sở. Cuộc đời tôi đã có biến đổi lớn vào năm 1996 khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ việc học Pháp, tôi đã nhận ra rằng tôi nên hành xử chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và tôi đã biết làm người tốt như thế nào. Tôi trả lại nhà máy những món đồ mà tôi đã lấy về nhà. Tôi đã không còn dùng công tác phí cho chi tiêu cá nhân nữa. Tôi giờ đây đến làm sớm và ra về muộn. Tôi làm việc chăm chỉ và nhận được rất nhiều giải thưởng và được nhìn nhận là nhân viên xuất sắc. Quan trọng nhất là tôi có thể kiểm soát được tính khí của mình. Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi biết cách quan tâm và tôn trọng người khác. Khi làm thêm giờ vào buổi tối, tôi dùng tiền của mình mua bánh bao cho vài trăm công nhân. Khi tôi nhặt được một cái ví trên sàn nhà máy, tôi lập tức viết một tin nhắn lên bảng tin để thông báo cho người mất nơi nhận lại ví. Khi đi bộ trên phố, tôi đã giúp đỡ người tàn tật, người ăn xin, người già và cả những người bán than. Ở nhà, tôi đối xử tốt với chồng và gia đình nhà chồng. Vài tháng sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã mang thai một bé trai. Sau đó, tôi còn sinh được một bé gái. Chồng tôi giờ đã bỏ rượu và gia đình nhà chồng luôn tươi cười vì thấy giờ đây gia đình nhà tôi thật hạnh phúc. Kết quả là cả gia đình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình chúng tôi trở nên hòa hợp, ấm cúng và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.